nay là thầy giảng cái chương 1, cái hệ thống của các vị mà thành tựu trong cái triết lý mà Phật giáo để ứng dụng ra. Thì cách đây 2557 năm ở thành Xá Vệ của Ấn Độ có một cái cuộc lễ hạ điền. Hạ điền là xuống giống. Thì bởi vì tất cả ngài Thái tử Tất Đạt Đa và vua Tịnh Phạn dòng họ đều theo Ấn Độ giáo nhiều kỳ, nhiều năm, hết người này tới người kia, hết người kia tới người nọ, là dòng dõi của Ấn Độ giáo Bà La Môn. Nhưng mà cái nghi thức làm cúng tế của Bà La Môn giáo của Ấn Độ thời bây giờ, cách đây 2557 năm, các con phải chú ý cái này, hết sức chú ý cái này. Trong buổi hạ điền làm lễ, Thái tử Tất Đạt Đa, con của ngài vua Tịnh Phạn, tới dự. Nhưng mà cái nghi lễ làm gần 4 tiếng đồng hồ. Trong thời gian ngồi để mà làm lễ, ngài ngồi một cách thanh tịnh tự nhiên, trong cái tâm ngài hiện ra một cái lực thanh tịnh tự nhiên và trong sáng, sáng suốt. Ngài mới lấy làm lạ, tại sao ngài học 4 bộ kinh Vệ Đà mà không có nói cái đoạn này? Tự nhiên nó có. Mà tất cả 96 mối đạo lúc thời bây giờ tại Ấn Độ giáo cũng không nói tới cái điểm này. Ngài ngồi, ngài tư duy thắc mắc. Mấy tiếng đồng hồ sau cái buổi hạ điền, ngài trở về thành Xá Vệ. Nhưng mà tâm tư ngài trăn trở mãi. Tại sao Ấn Độ giáo không có cái này? Vua Tịnh Phạn là vua cha thấy vậy, con mình đang trầm tư, đang tư duy cái này, chắc có lẽ ngài sẽ bỏ. Ngai vàng sẽ thể đi tu. Vua Tịnh Phạn mới cưới vợ cho ngài là công chúa Du Đà La. Là sau khi ở một thời gian sinh một đứa con tên là La Hầu La. Nhưng mà trong thời gian này, cái cảnh tịch lặng trong sáng của cái tâm của chính ngài không có hiện ra được. Không có. Ngài mới thắc mắc, mới trăn trở nhiều thời gian tiếp. Ngài mới quyết định nửa đêm cùng với Sa Nặc cỡ con kiện trắc để vượt thành Xá Vệ ra khỏi thành sông. Ngài thay đồ kêu Sa Nặc đem ngựa và quần áo về. Ngài mặc một cuộc đời quần áo bình thường, rồi ngài mới đi lang thang 5 năm cầu pháp để tìm các vị đạo sư, các vị thầy của Ấn Độ giáo để dạy làm sao để hưởng cái này. Vì thời gian này ngài thuộc Ấn Độ giáo đã dạy ngài vào thiền định, cái chuyện đó bình thường đối với ngài rồi. Vào việc tận định, vào phi tưởng xứ là thường đối với ngài rồi. Nhưng mà cái trạng thái nó cũng không có. 5 năm sau cũng không có. Rồi ngài mới đi lang thang, ngài mới gặp 5 anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển. Ngài mới ngồi lại thiền định, bởi vì là 6 năm khổ hạnh dùng để điều tức. Nhưng mà cái trạng thái thanh tịnh nó cũng không hiện ra. Cái tự nhiên ở đây cho chúng ta thấy giữa cái chân tâm, giữa cái trạng thái thanh tịnh bằng cái tâm đó với cái thiền định, hai cái nó khác nhau. Không phải vào việc tận định là nó cái trạng thái hiện ra được. Vì chỗ đó mà kinh Duy Ma Cật nói không khởi việc tận định mà hiện các quay nghi, chỗ đó mới yên lặng, không cần vào việc tận định nữa. Trong sáu năm khổ hạnh mà cái trạng thái thanh tịnh đó, cái buổi hạ điền đó của cái tâm Ngài nó cũng không hiện ra, Ngài mới thắc mắc, mới trăn trở, Ngài quyết định rời bỏ cái khổ hạnh đó. Ngài tới một cái nơi gần tới chỗ Cồ Bồ Đề, có một cô đó cúng Ngài, cúng dường Ngài một ly sữa, Ngài uống cái Ngài tỉnh lại. Thì Ngài tới cội Bồ Đề, Ngài ngồi đó, Ngài tư duy cái đó. Trong 49 ngày, trong đêm 48, 49, cái trạng thái thanh tịnh đó nó mới hiện ra được. Nó trở lại giống như cái buổi hạ điền. Ngài ngồi như vậy 7 ngày, rồi Ngài tư duy trong 21 ngày, tìm cách làm một cái lộ trình. Ngài thấy cái trạng thái này sao trong kinh Vệ Đà không nói ra, trạng thái này sao Ấn Độ giáo không ai dạy. Từ cái tâm thanh tịnh sáng suốt đó không ai dạy. Trong 21 ngày Ngài tư duy, dùng cái thiền định của Ngài, Ngài tư duy, dùng đó Ngài tư duy, cái thanh tịnh đó Ngài tư duy, ra một cái lộ trình gọi là vô tình thuyết pháp. Phi vô tình là thuyết pháp, là không có người nghe, mà không có người thuyết bằng tư tưởng của Ngài. Trong lúc cái tâm Ngài thanh tịnh sáng suốt, ra một cái lộ trình, thì trong đó của Kinh Hoa Nghiêm, cái phẩm Nhập Pháp Giới, trong cái lộ trình đó, rồi Ngài đứng lên quyết định, Ngài dùng cái bát đi xin ăn. Thời bấy giờ tại Ấn Độ có 4 giai cấp. Cái giai cấp thứ nhất là vua chúa, giai cấp thứ hai tu sĩ, giai cấp thứ ba là giàu có doanh nghiệp, giai cấp thứ tư bần cùng. Từ một giai cấp cao nhất tụt xuống thành một giai cấp bần cùng, mang bát đi xin ăn. Như vậy cái lộ trình này có phải bỏ, Ngài bỏ hết cung vàng điện ngọc vợ đẹp quan quan, có phải là cái tâm hy sinh không? 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, rồi lại mang bát đi xin ăn, phải cái tâm nhẫn nhục không? Đó. Để Ngài luyện, để Ngài ứng dụng, để Ngài luyện. Trong Duy Thức Luận của Ngài Thế Thân, cái diệu quan sắc trí là phải lìa cái phân biệt, mà muốn lìa phân biệt là phải có cái tâm hy sinh. Cái muốn trở về cái bình đẳng chánh trí thì phải lìa cái tâm chấp, là phải trở về cái nhẫn nhục, cái tâm siêng năng là đại viên cảnh trí. Nhưng mà rồi Ngài mang bát đi xin ăn, trong 49 năm như vậy Ngài dùng đối nhân xử thế, Ngài vào đời chứ Ngài đâu có ở một chỗ nào nữa đâu. Ngài dùng cái tâm chân thật là tánh không, cái tình thương là cái từ bi để đối nhân xử thế. Bây giờ Buddha Yoga cũng phải lấy cái lộ trình này để ứng dụng trong cuộc sống này. Theo di xuất luận của Ngài Thế Thân, theo kinh Lăng Già, lìa cái phân biệt chấp nó trở về được cái thánh trí. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, biết mà lìa luôn cái biết thì đường vào niết bàn. Lìa cái biết là khi mình hiểu mình không có phân biệt và chấp thì đường vào niết bàn. Biết mà chồng thêm cái biết thì đường vào địa ngục. Biết chồng thêm cái biết là phân biệt và chấp. Đó là một cuộc đời của một người hành giả, thành trụ giả của Ngài Buddha Thích Ca Mâu Ni. Cái người thứ hai, khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma qua bên Trung Quốc đời nhà Lương, ở chùa Thiếu Lâm, trong đó có Ngài Huệ Khả. Ngài Huệ Khả nói, bạch hòa thượng, tâm con bất an. Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nói, nhà ngươi đưa tâm cho ta an cho. Trong khi đó Ngài Huệ Khả quay trở vào cái biết của mình, quay trở vào bên trong tìm tâm, không có tâm. Bởi vì cái biết đang đi tìm cái tâm mà nhưng mà tâm nó vắng lặng thanh tịnh, không có tướng. Ngài Huệ Khả mới trả lời, bạch hòa thượng, con tìm tâm con không có. Ngài Bồ Đề nói, ta đã an tâm cho nhà ngư rồi đấy. Người thứ ba là Ngài Huệ Năng. Sau khi gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trình bày cái biết của mình, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn kêu ông đi xuống giả gạo đi. Giả gạo 9 tháng. Nhưng mà cái trại gạo nó nặng quá, Ngài ốm quá đi, đứng lên nó không nhõng được. Ngài mới lấy cái cục đá, Ngài cột sau lưng Ngài, cái chài nó mới nhõng lên. Như vậy là có phải hy sinh và nhẫn nhục không? Rồi cái bữa đó Tổ Hoằng Nhẫn mới lại thấy ổng đang giả gạo, hỏi này Huệ Năng, gạo trắng chưa? Nói bạch thầy, trắng rồi mà chưa sàng, ý nói con ngộ rồi mà chưa khai thị. Ông lấy cây gậy, ông gõ cốc 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 3 cái ở trên cái chài gạo. Rồi ông chấp tay sao đích cho ông đi. Ý cũng nói canh ba con phải vào cửa sau cái mật thất của thầy để thầy khai thị. Nhưng mà tâm truyền tâm, tâm của Ngài Hoằng Nhẫn truyền được, Ngài Huệ Đăng nhận được, nên mới vô trao y pháp. Không có dùng lời, dùng bằng tâm truyền tâm. Rồi Ngài Huệ Năng mới đi tìm vô thợ sang ở 16 năm luyện cái tâm nhẫn nhục, giặt đồ, nấu cơm, chẻ củi, hái rau. Sau khi Ngài lìa khỏi cái đám thợ săn này, chứng được vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh là không khởi cái tâm phân biệt, thành tựu được pháp nhẫn. Vì vậy mà lộ trình của viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra, lấy năm bước đi: cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng, và đối nhân xử thế bằng chân thật tình thương. Thầy chứng minh ba gì: Phật trước tổ sau đều đi một con đường. Điều nhập thế hết sau khi Ngài Huệ Khả ngộ được rồi nhập thế, Ngài mới nói ra chợ nhập thế. Ba phen tìm tâm, tâm chẳng có, mà tìm vọng, vọng hoàn không. Tại mình không chấp nên cái vọng nó cũng không có luôn. Hôm nay cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga dạy cho các con một cái lộ trình phải sống bằng chân thật. Không chân thật ra khỏi ăn rau này. Phải có tình thương. Cuộc đời hơn 45 năm tu tập của thầy dùng năm bước đi này thành công sự nghiệp. Đâu có cốc cốc chen chen. Bởi vậy các con ở đây hết sức quan trọng ở cái pháp giới này. Các con phải hiểu thầy đưa ra năm bước đi: cái tâm hy sinh, tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, chân thật và tình thương. Ứng dụng mỗi tình huống phải dùng ba cái tâm này. Đối nhân xử thế ở ngoài phải dùng cái chân thật và tình thương. Cái gì không biết thì phải hỏi, cái gì không biết thì phải học. Đừng ngã mạn, cho mình là số một. 80 tuổi rồi, cuộc đời của thầy không quan trọng nữa. Cần thì làm, không cần thì dẹp. Đó, cái lộ trình nữa là như vậy đó. Phật trước tổ sau đều một con đường, cái lộ trình chúng ta phải y chỉ đó để mà đi tiếp, mới xứng đáng là học trò của các ngài. Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập Niết Bàn để lại cho Ca Diếp: Này Ca Diếp, ta có cái Niết Bàn diệu tâm, thật tướng là vô tướng, giáo ngoại biệt truyền, chẳng lập văn tự, nay ta trao lại cho ông đi. Niết Bàn là cái chân tâm thanh tịnh, diệu tâm là ứng dụng nhập thế vào đời. Đạo Phật là đạo khoa học, đạo Phật là đạo trí tuệ, chứ Ngài đâu có để cho chúng ta chùa cao Phật lớn, đâu có dạy chúng ta phải cúng kiến. Dạy chúng ta làm sao chuyển thức thành trí được, ứng dụng được cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng chân thật và tình thương chứ, mới có giá trị cuộc sống này chứ. Có mặt trần gian để làm gì? Không lẽ sáng ăn, rồi lê quay trưa ăn, rồi cái là chiều ăn, tối ngủ chờ chết sao? Mình làm cái gì phải có ích lợi cho cộng đồng chứ, cho dân tộc chứ. Mới xứng đáng một con người chứ. Đó là thầy vừa trình bày qua cuộc đời của Ngài Buddha, Đại Thích Ca Mâu Ni. Cuộc đời hơn 60 năm Ngài để lại cái niết bàn diệu tâm cho nhân loại, Ngài để lại cái triết lý cho nhân loại. Bước đi đầu tiên cái lộ trình của tâm hy sinh có phải là tự bỏ? Từ bỏ này của Ngài hy sinh không? Hy sinh lợi cá nhân, hy sinh ham muốn hưởng thụ lợi lạc, hy sinh tình cảm riêng tư để bắt đầu tìm con đường trở về cho bản tâm thanh tịnh của chính mình. Như vậy nó mới không bị ràng buộc chứ. Muốn giải thoát mà làm bị ràng buộc thì làm sao mà được? Học cái gì? Sự nghiệp này ở đây là mục đích đào tạo con người. 80 tuổi rồi, thầy ra đi cũng bỏ lại, không có người thay thế. Xong cái nhiệm vụ của thầy trong kiếp này, không bị ràng buộc một cái gì hết. Cái yoga cũng không ràng buộc. Cái triết lý, thầy viết 43 bộ kinh rồi. 2 năm qua thì gửi đi 16.000 hộp, miền Nam 8.000, miền Bắc 8.000. Thầy đã hoàn tất cái nhiệm vụ, thầy đã hoàn tất cái lời di chúc của thầy của thầy. Thầy đã hoàn tất trách nhiệm của một người tu sĩ của giáo hội, được công nhận là một nhà khoa học đầu tiên viết 43 bộ kinh. Thầy đáp ơn tổ của thầy là Thích Ca Mâu Ni, luôn luôn giảng đúng chánh pháp. Thầy để cho cộng đồng lại cái sông Ngọc Linh rồi thầy ra đi. Bây giờ còn cần cái gì nữa? Đó là một cái lộ trình hy sinh nhẫn nhục siêng năng mà viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra để áp dụng. Lấy 3 tiêu chí: sức khỏe, kỹ năng và uy tín cho cuộc sống của cộng đồng. Đức Phật nói sức khỏe là tài sản của nhân loại. Con người có kỹ năng, có sức khỏe rồi mới có uy tín chứ. Muốn được như vậy thì phải cái tâm phải rộng lớn. Cái tâm rộng lớn thì cái trí mới rộng lớn. Cái trí rộng lớn thì cái đức mới rộng lớn. Cái đức mới rộng lớn thì cộng đồng mới rộng lớn. Cộng đồng rộng lớn thì uy tín mới rộng lớn. Uy tín rộng lớn thì an lạc và hạnh phúc mới rộng lớn. Cái tâm quá nhỏ hẹp, làm cái gì? Rồi chết có mang theo không? Cuộc đời này là cảnh giả tạm. Cuộc sống này đóng nhiều vai tròn, vai tuồng. Đóng vai tuồng người trồng lan, đóng vai tuồng người bán lan, đóng vai tuồng người giảng sư, đóng vai tuồng người đạo sư, đóng vai tuồng nhà khoa học. Cuộc sống này giả tạm, đóng vai tuồng cũng giả tạm. Để mình mượn cái phương tiện đó, để mình chuyển hóa cái sự ham muốn của mình, ích kỷ của mình, tham lam của mình, tật đố của mình,